Vậy thì trong cái ý này nói gì? Là trong cái đại nguyện Đức Phật Đà là Ngài cho ra không có tính toán. Mình theo Ngài là mình phải vậy, nằm trong cái tam luân không tịch. Và Đức Phật cái Đà cũng là bố thí ba la mật vì tình thương chúng sinh, đem cái đại nguyện ra sẽ cứu giúp tất cả chúng sinh mà không có gì, không có đòi hỏi, không có đòi hỏi người cảm ơn hay là cái gì cả. Nhưng mà mình là người nhận là mình phải gì, tự động mình biết ơn của Ngài thôi. Nhưng mà Ngài không đòi hỏi, vậy mới thanh tịnh chứ. Tiểu Phật tử cũng vậy, làm lành làm thiện mà không chấp mới được. Nếu làm thiện với ba la mật thì được tốt đẹp vô chừng. Sư có đọc cái chuyện của Ngài Vissa Bực Ti đó, và ông có thuật câu chuyện thế này. Nó có một cái bà đó tu tập bên Thiên Chúa Giáo, thì bà tu tập bên đó thời gian sao thấy nó vẫn không có giải thoát, không có, có hết những cái phiền ba phiền não ra nơi lòng. Thì bên đó có cái hội từ thiện đó, bà phát tâm bà đi bị làm việc thiện để hết những cái phiền não trong lòng. Trong lòng nó làm như còn cái gì phiền não đó, nó rai rứt thế nào đó mà bà không được an tịnh đó. Bây giờ bắt đầu ra làm việc thiện, đi cứu giúp người này, đi cứu giúp người kia, làm việc xã hội đó. Người nghèo khổ cứu giúp, người tật nguyền thì thuốc cho men, thì vận động làm việc xã hội trong 30 năm. Trong 30 năm rồi thì bà coi lại là vẫn phiền ba không hết. Lúc làm thì nó vui vui trong việc làm, nhưng mà qua việc làm rồi thì trở lại những cái phiền ba trong lòng mình nó không hết. Dầu 30 năm như vậy thì 30 năm rồi thì bà thấy nó không được giải quyết gì, vẫn còn phiền ba, vẫn còn đau khổ. Muốn tạm cho người ta bớt khổ, giúp duyên cho người ta, ta đói cho ăn, người ta đau mình cứ đem thuốc men đến để cứu giúp. Người ta nghèo khổ cho tiền, cho vật chất, quần áo để ta mặc, thì việc làm đó là thiện lương, là tốt đẹp. Nhưng cái mục đích của bà là làm sao cho hết phiền ba, những phiền não nơi mình. Nó đúng là vọng tâm, vọng niệm. Thì bây giờ mình phải giải quyết thế nào? Là nhưng Đức Sao Tiên này nói đó là cái chỉ giải quyết hình dáng bên ngoài, mà cái đau khổ là do nơi tâm. Tâm vọng, không rõ bản chất của tâm, không rõ bản chất của tâm mình như thế nào để được an vui phúc lạc và niết bàn, thì bà làm miết nó là làm hoài mà còn sở chấp như nó, là bố thí mà còn sở chấp nào đó, thì tất nhiên là sẽ còn phiền ba mãi mãi. Mà cái gốc muốn giải thoát, muốn hết phiền ba là phải hết vọng cái đó, mà bà chưa nắm được cái gốc đó. Thì ra là mình phải gì, muốn hết vọng là sống cái đang là, cái đang là cái hiện thực nơi tâm mình. Bây giờ mình làm, mình nói, mình ăn, mình ngủ, nghĩ, làm tất cả những việc, nhưng mà mình ngộ cái tâm bản là thanh tịnh của mình á, thì mình sống với tâm mình rồi để mình giải thoát tất cả, mới hết phiền ba. Còn chưa nắm được cái gốc chỗ đó, nhưng cái đang là cái hiện thực nơi đây là vẫn phiền ba, vẫn đau khổ. Mình làm tất cả gì vẫn đau khổ, đưa đến đau khổ thôi, vì cái gốc mình không biết cách để chuyển hóa. Cho nên giàu bà nó làm suốt kiếp vẫn còn phiền não. Bây giờ cái phiền não nó gốc nơi tâm, mà biết làm hành động bên ngoài mà tâm không được chuyển. Vậy thì muốn hết phiền bà, phiền não hết phiền ba làm sao? Không đòi hỏi mà làm được, có làm việc đó nhưng mà đúng cách thì nó cũng hết phiền ba. Quan trọng đúng cách. Còn Phật tử không cần làm việc đó mà tự ngồi nhà niệm Phật, như ngộ tâm mình niệm Phật thanh tịnh, trở cái tâm thanh tịnh của mình chuyển quá như hết, không còn cái vọng niệm nữa, thì khổ đâu có ra. Khổ ra là do vọng niệm, vọng tâm. Mình không cần làm việc đó mà Phật tử nắm được cái gốc của tâm rõ ràng, Phật tử cũng giải thoát ngay, giải thoát hết sự đau khổ. Đó là biết cái ý chỗ đó, ý ngàn chỗ đó. Mình nắm được cái đang là cái hiện thực nơi của mình, cái tâm thanh tịnh chân như hiện hữu của mình. Khi mình thấy mình nghe mà tâm không gì, thấy chứ thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, thì ngay đó là giải quyết tất cả mọi phiền ba phiền não. Ngay lúc đó là giải quyết hết sanh tử luân hồi rồi. Mà Phật tử niệm Phật được như vậy được thì ứng Đức Phật cái đàn ấy đó, niệm Phật với cái tâm đó nguyện có Phật là tất nhiên là ứng ngay. Thì Phật tử niệm Phật được cái đâu đó thì làm gì, như sẽ nói là gì, nay phát nguyện là nay giảng sanh, là nay độ sanh. Ngay một niệm được như vậy thì ngay một cái nguyện lực của Phật tử đó, thì nay nguyện nguyện sanh là nay giảng sanh, là nay độ sanh, bắt đầu tự giảng hết mọi phiền ba. Đó là ý là vậy.
Được rồi. Kính lạy Tam Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 23 tháng 8, cũng là ngày tất cả Phật tử tỉnh Sáng Ngọc Tường và cũng tử một số phương xa đến đây dự bác con trai và nghe pháp. Giờ hôm nay cách 2 tháng này ha, rồi Phật tử cũng tinh tấn tu trì ha, rồi quý sư cốt ý là giảng về kinh Di Đà đó là cũng cố ý cho Phật tử nắm chắc cái niềm tin, cái niềm tín tâm thôi. Thì Phật tử biết ở bên bên thiền người ta cũng đến cái tín tâm thôi, mà đến tín tâm bên thiền á, thầy cho thấy là cũng là không phải dễ như mình tưởng đâu. Vì chưa nghe ngài Thanh Từ nói đó, ngài nói là ngài giảng những bộ kinh Đại Thừa đó là những bộ kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Pháp Bảo Đàn, thì trong vòng 3 năm á là có thể là quý Phật tử nắm được ý chỉ và có cái niềm tín tâm rồi. Nhưng mà qua 3 năm á, dòm lại không có bao nhiêu người, rất ít người để được sự tín tâm. Tất nhiên tín tâm cũng nói là ngộ tâm, rõ tâm, sáng tâm á. Rồi là thêm một số kinh nữa, gần ngày mở quá là 3 năm sau nữa, giảng thêm 3 năm nữa, 3 năm nữa thì ngày coi lại cũng không có bao nhiêu nữa. Phải không? Cũng là gai go chứ không phải là chuyện là nói mình tính tâm là cũng ấy đâu, cũng hết sức dễ dàng đâu. Rồi qua 6 năm rồi ngày giảng thêm nữa là cũng còn chưa được trọn vẹn ý ngày muốn nữa đó. Thấy không? Thành ra cái có sự học hỏi và tu trì á. Mô Phật. Ở đấy sư xin nhắc lại Phật tử đề mình tính tâm đó. Rồi bây giờ qua mình tịnh độ của mình, vậy thì trong của mình cái gốc đó là tính nguyện hành nha, thì mình cũng có sự tính tâm. Nhưng mà ở trong này Phật tử thấy á, bây giờ sư nhắc lại những cái trước sư nói, Phật tử nhắc lại cái sự tính, cái niệm mà tính nguyện hành đó, cái điểm tính của mình á, là hầu hết á những cái kinh này, những con số mấy vị tổ cổ đức mà giảng đơn lược thôi, là ví dụ như cái tính này á, là nói cái điểm nào tin người, tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giới thiệu của Phật A Di Đà cách niệm mười ước có Phật là có thật, và tin cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà đó hay là rước mình về có Phật khi mà tới giận chung mình niệm đủ 10 niệm là có thật, thì cái đó mới có tin người nha. Thành ra muốn tin sâu được thì sư giảng Phật tử kỳ Phật thuyết là kinh yếu giải đó, sư lặp lại là không phải tin mình, là tin tâm mình đấy, tin mình rồi mới tin người đó. Tin người là tin nãy sư nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tin Đức Phật hay nào đó, là trước tiên là cũng phải tin mình, rồi đến thứ hai là tin người, điểm thứ ba đó là tin nhân, điểm thứ tư là tin quả, điểm thứ năm là tin sự, điểm thứ sáu là tin lý. Đấy, 6 niềm tin đã đầy đủ rồi thì cái Phật tử mới là tính xong. Nhưng mà ở đây á, sau này Phật tử giảng, chưa giảng tới Phật tử nghe, có thể là nằm trong cái sự tính tâm. Tính tâm là trước nhất là tin mình, mà tin tâm mình đấy à. Rồi điểm nó đi sâu nữa là tin đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Thành ra cái bài mà tháng gì sau này sư giảng tưởng đà đầu, để cố ý xoay dần trong Phật tử tin đại nguyện, tin sâu vào đại nguyện, là trong đó nó có hiệp với tính tâm đấy. Bây giờ sư xin giảng tiếp đến cái chương 14. Kinh chép rằng chỉ một câu niệm Phật cũng đủ tiêu trừ vô số tội nghiệp. Cái kinh chép là trong này nói là kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ đó nha. Thì ở trong đó, trong kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ đó, thì có nói thế này: có chúng sinh nào nghe danh hiệu Đức Phật kia, Đức Phật A Di Đà, tính tâm vui mừng cho đến một niệm chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước kia là nước Cực Lạc, liền đặng vãng sanh nơi bực bất tối chuyển, chỉ trừ người gây tội ngũ nghịch. Giờ đến cái phẩm, đến cái bực mà hạ phẩm thượng sanh đó, ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thì cũng có chỉ thế này: bậc hạ phẩm thượng sanh hoặc có chúng sinh làm mọi ác nghiệp, dầu chẳng dèm pha các kinh điển đại thừa phương đẳng, như người ngu ấy tạo ra nhiều pháp dữ, không biết hổ thẹn, mất mạng sắp chung, gặp bậc thiện trí thức thuyết cho nghe danh tự đầu đề 12 bộ kinh đại thừa, nhờ được nghe tên các kinh ấy nên trừ hết nghiệp dữ rất nặng trong ngàn kiếp. Bậc trí giả ấy lại khuyên giả chấp tay xá chào, xưng danh Nam Mô Di Đà Phật, nhờ xưng danh hiệu Phật nên trừ được những tội trong 50 ức kiếp sanh tử. Lúc ấy Đức Phật liền sai các vị Quá Phật, Quá Quan Thâm Bồ Tát, Quá Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước hành giả khen rằng: thiện nam tử, vì nhà ngươi xưng tên Phật cho nên các tội đều tiêu diệt, ta lại rước nhà ngươi. Nghe lời đó rồi, hành giả liền thấy hào quang của vị Quá Phật đầy khắp nhà mình, thấy vậy lấy làm vui mừng, liền mạng chung, tức thời cởi qua sen báo theo sau vị Quá Phật sanh trong ao báo, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Thành ra cái chỗ này mà Tổ Thân Loan nói đó, kinh chấp rằng chỉ một câu niệm Phật cũng đủ trừ vô số tội nghiệp. Thành ra cái chỗ này nói người nào mà không bát quản những kinh, không là bát kinh đại thừa đó ha, kinh đại thừa là kinh Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang rồi đó, kinh A Di Đà, không bát, nhưng mà người đó làm tội rất nhiều, gây nhiều tội ác, mà tới giờ sắp lâm chung có gặp thiện trí thức nói cho cái tên 12 bộ kinh đại thừa, và đồng thời người đó tin rồi là niệm danh hiệu Phật đấy, để nhờ Đức Phật tiếp dẫn về có Phật. Mà tôi nhớ rằng tin mà chấp nhận chú nguyện nhờ Đức Phật là rước về có Phật á nha, là niệm 10 niệm sau cùng hay là 1 niệm sau cùng cũng được Đức Phật Quá Phật, Đức Phật A Di Đà, Quá Quán Thế Bồ Tát, Quá Đại Trí Bồ Tát tiếp dẫn về có Phật. Thành ra bây giờ trong này nói là dầu tiệt nghiệp tội rất nặng nhưng mà vẫn được vãng sanh khi mình thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, được 50 kiếp sanh từ trong tội. Rồi bây giờ có cái đến cái bậc hạ phẩm, nói nãy là bậc hạ, bậc thượng đó, hạ phẩm mà thượng sanh, còn này nè, hạ phẩm mà hạ sanh. Thì khi mà hạ phẩm hạ sanh là cái người mà làm nhiều tội khổ ha, là chúng sinh là tội ngũ nghịch thập ác, đủ các sự lành, nhưng người ấy vì tội nghiệp ác nghiệp đáng đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng, như người ngũ ấy tức lúc mạng chung gặp bậc thiện đến sức an ủi mọi điều, thuyết cho nghe pháp màu, dạy cho niệm Phật người kia khổ bức, chẳng rảnh niệm Phật thiện hữu bảo tàng. Nhà ngươi nếu chẳng niệm Đức Phật kia nên xưng danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Thọ, chí tâm như vậy khiến cho tiếng chẳng dứt, đủ hết 10 niệm xưng Nam Mô Di Đà Phật. Nhờ xưng tên Phật nên trong khoảng thời gian niệm Phật ấy trừ sạch hết tội trong 80 kiếp sanh tử. Trong khi mạng chung thấy hoa sen vàng giống như vầng mặt trời đậu nơi trước mặt người ấy, trong khoảng một niệm liền đặng vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Thì trong Quán Vô Lượng Thọ cũng vậy. Và nếu trường hợp mà mình người nào làm cực ác, đến đổi Phật tử biết là ngũ nghịch thập ác là tội rất nặng, tội đó mà đáng xa địa ngục ta thì. Nhưng mà tới giờ lâm chung gặp thiện trí thức chỉ dạy, vậy niệm Phật ấy nè, và theo cái nhờ đại nguyện Đức Phật là tiếp cho tới giảng sanh, thì người là tin đưa và thành lòng niệm thì trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong tội. Còn được đó không? Hồi nãy mà hạ phẩm thượng sanh đó là người đó cũng trường hợp đỡ, có tin không bác, không phỉ bán kinh đại thừa, và cũng tới giờ lâm chung gặp thiện cái thức nhắc nhở mà để niệm Phật thì được 50 ức kiếp. Còn trường hợp này còn ác quá nhiều nữa, phải không? Mà thành lòng, xoay lại thành lòng niệm thì được trừ 80 ức kiếp sanh tử trong tội và sẽ được vãng sanh. Mà nói rõ rõ là cái người mà hạ phẩm và thượng sanh đó thì mặc dầu làm rất ác nhưng mà không phỉ bán kinh đại thừa, cho nên người đó cũng được Quá Phật ngay nào, quá Quán Thế Âm, quá Đại Thế Chí đến tiếp dẫn. Còn người nào mà cực ác thì được cái hoa sen, thấy hoa sen rồi đương hoa sen về có Phật, không có gì Quá Phật đến. Đó. Cho nên Phật tử thấy trước đại sư có cái bài nguyện đó, thỉnh thoảng sư nhắc lại cái này rất quan trọng, là ngày cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp. Mình cho rằng danh hiệu Phật A Di Đà là câu thần chú, mà câu thần chú này rất có quay lực mà dứt ấp nghiệp cho mình. Đấy không? Cho nên kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ sẽ đọc nãy Phật tử cái đoạn Đức Phật nói đó nha, có thể là trừ được 50 ức kiếp sanh từ trong tộc. Và điểm cái Quán Vô Lượng Thọ nó trừ được 80 ức kiếp sanh từ trong tộc thành làm niệm danh hiệu đó. Cho nên ngài Thân Loan nó mới nói vậy đó, nói là kinh chép rằng chỉ một câu niệm Phật cũng đủ tiêu trừ vô số tội nghiệp là chỗ đó ha. Như vậy có nghĩa là những kẻ cùng hung cực ác, nếu được một bậc thiện trí thức thuyết pháp cho nghe về đại nguyện, thi hành sự niệm Phật lần đầu tiên vào giây phút cuối cùng của đời họ, đi nữa cũng có thể tiêu trừ vô số tội lỗi của họ. Và nếu họ xưng tụng Phật hiệu được 10 lần, họ cũng có thể tiêu trừ thêm gấp 10 lần tội lỗi nữa. Đó. Cái câu này á, tổ nói Phật tử nghe là sao, là tổ Thân Loan xác định ha. Tổ Thân Loan xác định lại là người giàu cùng hung cực ác đi nữa, nếu tới giờ lâm chung mà còn niệm được danh hiệu ngài, có bậc thiện lý thức đến nhắc nhở mà chắc chắn niệm, thì cũng vẫn được vãng sanh. Thì sư xin nhắc lại Phật tử có cái điểm này. Có một số người ha, nghe vậy và cho rằng nó thôi thì Đức Phật tới giờ lâm chung niệm 10 niệm mà Đức Phật cũng rước mình về có Phật, thôi để chờ đó, tới giờ đó hay niệm, phải không? Mà mấy gỗ đức khuyên mình chỗ này dữ lắm, là nên nhớ rằng những người mà tới giờ lâm chung mà gặp bậc thiện giới thức, chư tăng, chư ni hay quý thầy, quý sư cô đó lại nhắc nhở thì mình tin liền để mình niệm Phật là được vãng sanh, là ngàn muôn người được một hai người mà thôi. Rõ không? Vì những cái nghiệp ác của mình đó mà nó nhiều như vậy thì không có đủ duyên lành để gặp bậc thiện giới thức được đâu. Mà khi gặp bậc thiện thức mà đã nói mình tin liền được đâu. Rõ không? Thì những người mà nói mà nghe được, gặp bậc thiện lý thức mà tin liền được, là cũng bị đó gieo căn lành về cái sự niệm Phật tu trì, là những kiếp trước có gieo rồi, có trồng rồi mà chưa được vãng sanh, rồi bây giờ tới kiếp này cái nghiệp nó quấn đanh rồi mình làm ác làm quấy, đó không? Thì nó như vậy đấy. Mà quý Phật tử phải biết rằng mình hiểu như vậy rồi thì bây giờ bắt đầu là mình niệm đi, tu trì đi, để tới giờ năm chung mới là cái bảo đảm 10 niệm vãng sanh mới bảo đảm. Chứ mà cái người mà nghe vậy rồi đó thì nói để chờ đó là tu thì nó đó là lầm chấp nha, ít được lắm. Mà có thì được, bởi vì nói nãy giảng Phật tử là cái đại nguyện Đức Phật này là không có phân biệt cả thiện người ác, thiện cũng rước ác cũng rước, nhưng mà có một điều kiện thôi, nhưng điều kiện đó là phải niệm 10 niệm sau cùng. Rồi bây giờ vừa hổm chưa có giảng Phật tử cái chỗ mà cái chân lý của Đức Phật tin rõ gì thêm Phật tử ý niệm được. Có nhiều người nghe nói như vậy thì nói bây giờ vậy thì làm đoạn điều ác có được giảng sanh chăng? Thì tổ có rầy, đã là có cái thánh dược, có cái thần dược, là Nam Mô A Di Đà Phật là quý báo thiện lành tốt đẹp, mình sao mình uống thần dược đó mình làm điều ác thì được giảng sanh? Cái chỗ này cũng là tổ nói là Đức Phật cái đàn trước là khi nào tới dẫn chúng mình niệm được 10 danh hiệu mình sám hối trở lại, mình niệm 10 hiệu sau cùng. Ha. Rồi còn có nhiều người nghe là điều ác thì rất là khó giảng sanh, được nhưng mà cũng khó. Rồi như vậy là chấp điều thiện, phải làm điều thiện mới được sao? Thì bây giờ nếu làm điều thiện là mình được giảng sanh thì tất nhiên là không khéo rơi vào những kẻ thiện lương. Tất nhiên là tôi làm lành, làm tốt, làm được mới được vãng sanh, rồi làm điều ác không được thì nó cũng rơi vào cái điều mình chấp thiện nữa. Vậy thì chân lý đạo Phật phải hiểu thế này, là cái chân lý không có kẹt, không dính mắc trong cái thiện và ác. Còn chúng sinh á, thì đa số nó kẹt trong hai điều này. Và nghe được tổ nói Đức Phật là điều ngũ nghịch thập ác, mà tới giờ chung sám hối rồi niệm Phật hoặc cúng rước gì có Phật đó, rồi chấp làm điều ác thì được giảng sanh. Cái đúng sẽ chấp. Rồi bây giờ đó là làm điều ác quá cũng khó giảng sanh, bị làm ác quá cái nghiệp ác mình, cái tư tưởng mình không có nhiếp phục được, rất là khó niệm 10 niệm sau cùng đó, rồi chấp điều thiện mới được giảng sanh. Thì cũng là nằm trong cái hai. Mà chân lý đạo Phật, chân ta muốn tánh mình không có hai, là cái thiện, cái ác, cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái nên, cái hư. Mà hồi nào tới bây giờ mình kẹt trong cái sở chấp trong cái hai thì không có đạt được cái chân lý. Cái lý đạo không phải vậy. Cái lý đạo là trùng chứa, không dính mắc trong cái hai đó. Tất nhiên nào Phật tử trong kinh Di Ma Cật nói rõ đó, là pháp môn bất dị đó. Nếu mình nắm được pháp môn bất nhị là pháp môn bất nhị là không hai, là đạt được chân lý, là sáng tỏ vấn đề. Thật ra bây giờ tất cả cái nào mình nghe mình phải ý niệm được cái chỗ đó. Còn số người chấp thì nó dính mắc là kẹt à. Thì tốt nhất trên đạo, đạo Phật là tự nắm được ý nghĩa này là không làm một máy ác, không bỏ chút lành. Đó là ý chỉ chư Phật trong mười phương ba đời. Vậy thì mới tu trì thì nắm cái gốc đầu tiên là không làm một máy ác, phải tránh ác mà làm lành. Rồi cuối cùng cũng không không chấp ác mà không chấp thiện. Phải không? Làm thiện mà không chấp, cứ việc làm mình quen mình nhường rồi. Còn mình chấp là còn kẹt, chấp một cái nào cũng còn trong cái dòng tương đối, chưa đi sâu vào bản tâm, bản thể mình được. Vì trong bản thể mình không có chữ thiện và chữ ác trong đó. Vậy là không, cái chân lý là không có chữ thiện và chữ ác trong đó. Mà mình cứ lây quay không khéo, mình tu trì lây quay mắc kẹt à. Thì bước đầu tiên sơ cơ Phật học là Đức Phật giúp chư tổ chỉ cho mình làm điều lành để trừ điều ác, làm điều tốt để trừ điều xấu, làm điều thiện để trừ điều dữ. Nhưng mà đó là bước đầu mình, rồi cuối cùng mình sao? Mình cũng phải buông bỏ hai cái từ đó. Làm thiện mà không chấp chứ không làm thiện, phải không? Người ta nói bây giờ Phật tử cái bạc vàng là quý chứ, nhưng mà rơi vô con mắt sốn không? Cũng sốn đau chứ. Thì mạc vàng là ý nó là điều thiện đấy, nếu mình chấp điều thiện thì cũng gì, cũng mờ tâm đấy. Có một câu thí dụ thế này nữa, bây giờ làm một làm điều ác á, là như miếng kiến đó, làm điều ác là chấm điểm đen, chấm mực đen. Nếu mà ác 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 không là cái kiến nó đen thù lùi, phải không? Mà nếu làm điều thiện là chấm điểm son, thiện thiện không thì tất nhiên là cái mặt kiến mình được điểm son đỏ tốt đó. Nhưng mà xin hỏi Phật tử, có mờ kiến không? Mờ. Điểm son có tốt hơn điểm đen đó, nhưng mà vẫn gì? Vẫn mờ kiến. Cho nên tinh thần nhà Phật đó, nắm muốn nắm được chân lý là phải gì? Không dính mắc điều ác và cũng không kẹt điều thiện, đừng chấp điều thiện. Vẫn làm điều thiện mà không chấp thôi. Chứ không nói không, không chứ không phải dạ Phật tử không làm điều thiện. Tôi không làm điều thiện làm điều gì? Mình làm mà không thể chấp thôi. Chứ đó là ý vậy đó. Còn mình còn chấp là đương nhiên là mình giữ cái điểm son hoài à, mình không xóa mờ thì chân tâm bổn tánh mình, đại trí huệ mình không hiện hữu được. Vậy thôi. Vậy thì cái câu thứ hai Tổ Thượng Loan cũng nhắc mình thôi, là Ngài khẳng định rằng cái đại nguyện Đức Phật nào là không bỏ ai giàu cho làm điều ác, nhưng mà với điều kiện là mười niệm sau cùng được vãng sanh thôi. Điểm thứ ba, ấy chỉ để giảng dạy cho ta hay rằng những trọng tội thập ác và ngũ nghịch của con người là không nghĩa lý gì đối với đại quái lực của sự niệm Phật, mà người ta nói rằng chỉ một lần niệm Phật cũng đủ tiêu trừ vô lượng vô biên tội chướng. Đây là một sự giáo huấn khái lược. Đây đúng ra là một sự giáo huấn cho những kẻ sơ cơ, hay cho những kẻ chỉ chú trọng hình tướng chứ không phải cho chúng ta. Cái câu này quan trọng. Ngài cũng khẳng chấp nhận rằng dầu tội ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh. Đó. Nhưng mà Ngài nói rằng cái trường hợp này là cho những kẻ sơ cơ phát tâm, những kẻ cùng hung cực ác lỡ làm những điều ác. Vì những người này kiếp trước có làm điều thiện, có gieo duyên lành với Phật ấy là rồi, nhưng mà kiếp này bị cái nghiệp nó đôi xoay đanh đó, chưa giải thoát được mà xoay đanh rồi, thì mình lỡ mình theo cái chủng tử mà những vô lượng kiếp trước làm điều ác điều ấy, phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh. Nhưng mà cái điểm này là nói những kẻ sơ cơ thôi, chứ không phải những người Phật tử nơi đây. Sơ cơ những người tội lỗi thôi. Còn mình người Phật tử thì mình không có lấy cái tướng này, cái hình tướng này mà mình tu trì, đấy không? Vậy là mình người Phật tử, người mà chân chánh niệm Phật, là không phải đòi Ngài nói là chỉ chú trọng hình tướng đó, đấy không? Vậy thì sao? Bây giờ giảng thêm nè. Điểm thứ tư, vì đối chúng ta, một khi chúng ta được ánh quang minh ấy là soi sáng, khi tính tâm kiên cố và trang nghiêm thành tựu, chúng ta liền phát tâm niệm Phật. Như thế là ta được giúp họ vào trong đại bi tâm vô biên. Giờ đến khi chúng ta lìa bỏ cảnh đời bào ảnh này, A Di Đà liền biến cải tất cả mọi dục vọng và phiền não mù quáng của chúng ta thành chân hạnh phúc viên mãn hằng cũ và bất biến. Đây, bây giờ chỗ này là chỗ của Phật tử tu nè. Một khi chúng ta được ánh quang minh ấy là soi sáng, khi tính tâm kiên cố và trang nghiêm thành thục. Đó. Bây giờ Phật tử của mình tu như thế nào mà được chỗ này? Nghe một, chúng ta tu là hiện bây giờ ta cần có được ánh quang minh Đức Phật cái nào soi sáng và thành tựu tính tâm. Đó không? Đó. Thì đó là Phật tử bắt đầu tu nè, Phật tử đa số Phật tử nghe pháp và đa số Phật tử tu nè. Đa số Phật tử thọ bát con trai đây nè. Mình tu chỗ này. Đó là cái chỗ được Đức Phật là soi sáng mình phải làm gì? Là Phật tử có đầy đủ tính tâm kiên cố. Thì cái chỗ tính tâm này sư nói nãy Phật tử là mình phải có gì? Cái tính này đó. Tin mình là tin cho tâm mình. Đó, tính tâm là trước nhất là tin cho tâm mình. Tin cho người, tin cho nhân, tin cho quả, tin cho sự, tin cho lý. Và tin sâu vào đại nguyện Đức Phật cái này. Thì khi Phật tử có đầy đủ niềm tin tu như vậy rồi thì sao? Thì được cái gì? Được quang minh Đức Phật là soi sáng. Nha. Và như thế là ta được giúp thọ vào đại bi tâm vô biên Phật ấy đó. Phật tử biết làm sao làm thế này. Trường hợp đó, cái sự mà độ của chư Phật hay chư Bồ Tát á, là Phật tử để ý rằng cái chỗ là cảm ứng đạo giao. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho mình cái phương cách để Đức Phật ấy là dễ cảm ứng với Đức Phật ấy nào. Hay là sư giảng Phật thuyết này, cái nếu giải rõ lắm đó, là có niềm tin sâu nguyện thiết công hạnh như vậy. Thì khi mình tin sâu nguyện thiết công hạnh như vậy đầy đủ rồi là sẽ đầy đủ phương cách để cảm ứng Đức Phật nào. Và Đức Phật nào sẽ soi sáng vào mình. Nghe, và đại bi tâm của Ngài không bao giờ rời bỏ mình. Đó là mình mới nhập vào đại bi tâm Đức Phật nào. Khi mình đầy đủ cái bổn nguyện và cái sự tu trì, đầy đủ sự phát Bồ Đề tâm. Cho nên Phật tử có nghe sẽ nhắc lại chỗ này quan trọng. Mấy vị A-la-hán, mấy vị không thể về có Phật nào được. Phật tử nhớ hàng thánh cao nhất mình tiểu thừa bắt qua A-la-hán chứng lục thông rồi thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi. Nhưng mà trước đại sư vẫn nói rằng các vị A-la-hán, các vị không đủ, không có thể vãng sanh về có Phật nào được. Vì thiện căn các vị ít lắm. Các vị duyên giác đích chi Phật, các vị không có thể về cõi Phật nào được. Vì thiện căn các vị ít lắm. Cái chỗ này quan trọng nên sự lạc lợi và tự nghe hoài đang ấn tượng sâu xa. Những vị thánh rất là cao siêu ấy đó là thoát khỏi sanh tử luân hồi đắc lục thông rồi mà vẫn không về cõi Phật nào được là tại vì thiện căn các vị ít. Thiện căn là bậc tử đừng nghĩ rằng cái thiện căn là cái căn lành, căn tập thiện nha. Cái thiện căn này Tổ Thúc cũng nói là các vị không phát Bồ Đề tâm. Vì cái bài vở của A-la-hán, bài vở của vị Bích Chi Phật, Đức Phật không có dạy, chưa dạy tới chỗ phát Bồ Đề tâm. Tự rõ không? Cho nên những vị theo cái bài vở đó mà tu học á, cho nên mấy vị không có phát Bồ Đề tâm. Vì không thiếu phát Bồ Đề tâm, nên là phát Bồ Đề tâm là nguyện trên thành bậc đạo dưới độ chúng sinh. Vì cái sự thiếu phát Bồ Đề tâm cho nên là thiếu thiện căn ít là chỗ đó. Mà tự rõ chỗ này không? Cái thiện căn ít là chỗ mấy vị tu trì mà thiếu phát Bồ Đề tâm. Cho nên các vị không thể cảm ứng Đức Phật hay là được. Còn mình tại sao người thường, người tầm thường chưa đắc hàng thánh gì cả, nhiều tội lỗi mà quý Phật tử cũng có thể cảm ứng Đức Phật hay là được. Là quý Phật tử nhớ rằng Phật tử tu tịnh độ là tu pháp đại thừa. Thì tu nhân duyên Phật tử gặp cái pháp đại thừa thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ phương cách mình để phát Bồ Đề tâm. Vì trong cái bài vở của Đức Phật chỉ dạy là trong đó có chỉ mình phát Bồ Đề tâm. Và với Phật tử học và Phật tử chấp nhận để phát Bồ Đề tâm. Vì đó là thiện căn Phật tử đầy đủ, đầy công hạnh, đầy phước đức, đầy nhân duyên. Cho nên cảm ơn Đức Phật nè. Và nhờ cảm ơn Đức Phật nè thì mình cái gì? Mình sẽ được tiếp dẫn về cõi Phật được. Để rõ ý nghĩa chỗ này không? Cho nên mà tổ nói rõ lắm nha. Cho nên khi mà như thế thì ta đã được nhiếp thọ vào trong đại bi tâm vô biên. Và đến khi chúng ta lìa bỏ cõi đời vào ảnh này, ai đã liền biến cải tất cả mọi dục vọng, mọi phiền não mù quáng chúng ta thành chân hạnh phúc viên mãn hằng cục. Thì khi Phật tử mình về đó rồi thì mình có thể tùy cái công hạnh tu trì mà về cõi Phật rồi được ở trong tay sen. Nhưng mà cái công hạnh mình dày thì gì? Và phẩm cao thì từ liên qua nở sớm. Mình cái hạnh mình hạnh mình ít ỏi thì mình ở trong khai sen, cái phẩm thấp ở khai sen lâu chút. Nhưng mà tất cả mọi Phật tử khi từ liên qua quá sanh rồi thì nghe Đức Phật A Đà thuyết pháp, từ nhớ rằng từ liên qua quá sanh mới nghe được Đức Phật đạo thuyết pháp. Còn ở trong cái liên qua thì chưa được nghe thuyết pháp. Mà khi được liên qua nghe Đức Phật đạo thuyết pháp thì ngay lúc đó là đắc hàng thánh, nhập hàng thánh liền. Cho nên á, mà ngài mới nói là Đức Phật là liền biến cải tất cả mọi dục vọng phiền não mù quáng của chúng ta thành chân hạnh phúc viên mãn hằng cũ và bất biến. Thì bây giờ là không biến nữa, luôn luôn là trụ bất tới chuyển rồi. Tất cả Phật tử từ liên qua quá sanh là trụ vật bất thối chuyển rồi, thì không có vụ mà bất biến rồi, không có ha, không có vụ mà được nằm biến thái sanh diệt nữa, sanh tử nữa. Không có đại nguyện kia thì chúng ta không tài nào giải thoát ra khỏi chiếc cung hẹp này của kiếp phù sinh. Phật tử nghe tổ nói rồi nhấn mạnh như vậy rồi thì mình mới thấy cái sự quan trọng với cái đại bi tâm của Đức Phật nào. Đại bi tâm để trong cái đại nguyện nha. Thì biết rằng là tổ nhấn mạnh rằng không có đại nguyện kia thì chúng ta không tài nào thoát khỏi chiếc khung hẹp của kiếp phù sinh. Khó lắm. Nếu không có đại nguyện này, với cái sự tu trì mà Phật tử tự lực tu mà hết kiếp hoặc tư hoặc, mà Phật tử nói là trong kinh Phật có nói rằng mình ngăn chặn được mà cái kiến hoặc thôi, cũng như là mình ngăn chặn cái dòng suối chảy xa 40 dặm chảy rất là mạnh, tới chảy rất là mạnh, cái lực nước chảy rất mạnh mà mình đã ngăn cái dòng nó lại. Khó vậy, mới kiến hoặc à? Mà phải hết kiến hoặc tư hoặc mới nói thích thoát khỏi sanh tử luôn không? Hết vọng niệm trọn vẹn, hết sở chấp làm chấp mình trọn vẹn mới nói đến thoát khỏi sanh tử luôn không? Bây giờ tự nhắm cái căn cơ mình được như vậy chăng? Nếu mà được mà mình thoát cái nghe kinh rồi nghe tin rồi bắt đầu nghiệp sạch tình không thì được chăng? Mà nếu chưa được chỉ còn tu trì nó cũng trầm trệ nữa thì được chăng? Thành ra tổ nói rằng á, nếu mà không có cái đại nguyện Đức Phật nào thì chúng ta không có ra khỏi cái khung hẹp của kiếp phù sinh. Cái khung là khung hẹp, rất là hẹp ha, là khó đi đó. Thì kiếp phù sinh là cái kiếp mà cái kiếp sống tạm giả của mình đây nè, sanh diệt vô thường biến đổi này nè, trăm năm có là bao, mà mình giác ngộ mình tu trì đâu có được trăm năm đâu nha. Đó là Phật tử hiểu cái rõ cái chỗ đó, cái chỗ thấm thiết mà tổ trước đại sư mà chưa đọc lại, xin tổ sư nhắc đây cho Phật tử nghe hoài câu này. Cúi đầu lại Đức Phật A Đà, thần chú với công nghiệp cùng Đức Quan Thế Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát, thanh tịnh đại chúng Bồ Tát tăng. Con mê bổn trí quan vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm dừng, không được cứu được nương. Con mê bổn trí quan là cái bổn trí quan là tự tánh Phật thực sự có sẵn. Bổn trí quan là tâm tánh Phật tử, pháp thân Phật tử, cái niết bàn của tự tánh mình nó có sẵn. Nhưng mình mê là mình quên. Vô lượng kiếp tới giờ mình quên là mình trầm lịch, mình sanh tử luân hồi tại vì mình mê bổn trí quan của mình. Cho nên mà vọng đọa luân hồi khổ. Vô lượng kiếp tới giờ mình bị đọa trong cái cảnh luân hồi khổ. Nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Nhiều kiếp rồi không được cứu được nương, không ai cứu mình cả, và không cái nhân duyên đầy đủ mình nương nhờ chư Phật được. Thì hôm nay đầy đủ duyên lành, mình có đại nguyện cứu độ, mình có Đức Phật nào để cho mình nương và đại nguyện sẽ cứu độ như mình thoát khỏi khung hẹp của kiếp phù sinh. Khi Phật tử nghe rõ vậy rồi mình mới sao? Mới phấn tấn phát tâm niệm Phật, được tinh tấn. Thấy rõ không? Đó. Mình thấy cái đại bi tâm của Phật luôn luôn hướng về mình, thì như vậy Phật tử sẽ có cái tinh tấn được, mới gì? Mới vượt qua khỏi cái dòng ngũ dục rất mạnh ở trần gian này. Nhớ là ngũ dục là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ rất mạnh. Mình vô lượng kiếp thì mình xoay vòng ở trong cái ngũ dục này không thoát ra được, và cái chủng tử rất là mạnh ở trong cái tàn thức của mình rồi. Mà bây giờ mình không có điểm tin rất mạnh, không có điểm tin đại từ đại bi Đức Phật sẽ chuyển hóa cho mình để mình tinh tấn tu trì, thì mình không vượt qua khỏi ngũ lòng dòng ngũ dục này. Phật tử thấy nếu có không có sức mạnh đại nguyện thì mình tin sâu rồi thì Phật tử thấy mình trầm trễ, ngồi tu trì đủ cách nó quậy phá cho mình. Mình muốn tinh tấn tu trì mà cái ngũ dục nó kéo lôi cho mình, phải không? Cái sức mạnh nó lôi mình vậy đó. Nếu mình không có niềm tin như chính chắn, tin sâu và nguyện thiết về thì nó sẽ kéo mình trở lại. Muốn tinh tấn mà nó không cho mình tinh tấn được. Cho nên Phật tử thấy không, từ chư giảng mà từ cái ngũ, nhất là ngũ là lục tổ triệt ngộ đó, rồi đến cái tổ Thân Loan này cũng như ngày sau, nói sâu vô khuyến khích mình để đầy đủ sức tinh tấn, đủ sức mạnh để mà vượt qua cái dòng ngũ dục của thế gian này. Điểm thứ sáu, cho nên chúng ta tin tưởng rằng tất cả những lời chúng ta xưng tụng Phật hiệu trong suốt cả cuộc đời là để cảm tạ ơn đại tiếp dẫn của A Di Đà. Tự ra, cho nên chúng ta xưng hiệu cả cuộc đời, xưng danh hiệu là Nam Mô Di Đà Phật và nguyện gì của Phật, để tạ ơn đại bi tâm, cái lòng đại từ để biết Đức Phật A Di Đà qua cái lời phát nguyện đó để tiếp về của Phật. Nếu không có đại bi tâm của Đức Phật và không có đại nguyện tiếp dẫn về của Phật là mình khó thoát khỏi kiếp phù sinh này lắm đó. Tự lực mình là khó thoát khỏi lắm. Vì hầu hết chúng sinh mình còn trầm trễ ở đây là nghiệp nặng, phước khinh, chướng sâu huệ cản mà. Làm sao đủ sức để vượt qua cái dòng ngũ dục này? Và nhất là hiện bây giờ là cái dòng ngũ trược này, ngũ trược ác thế này, thế gian này. Thấy không? Rồi bây giờ tôi nói lại nè, để xưng Phật hiệu suốt cả cuộc đời để chi? Để cảm tạ ơn đại tiếp dẫn của A Di Đà. Cho nên Phật tử mấy vị cổ đức hồi xưa cho thấy rất cảm động là khi mấy vị tổ đó mà quỳ mà niệm Phật mà nước mắt lưng tròng, đó là nghĩ là cảm ơn Đức Phật A Di Đà hai ngày nữa. Đó là cái tổ người ta tự nhiên là cái căn ta cao lắm, sâu lắm, nhưng mà ta cảm thấy rằng cũng tự mình cũng chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi nổi nữa đó. Cho nên nhờ thấy được pháp tịnh độ, nhờ nhận ra được cái 48 lời này đại nguyện Đức Phật và nương theo tu trì thì mới cảm kích. Nếu không có cái đại nguyện Đức Phật thì mình cũng khó thoát khỏi sanh tử kiếp phù sinh này lắm đó. Cho nên ngài đó mới là vừa cảm kích vừa để tạ ơn đại tiếp dẫn mà ngài vừa niệm Phật, vừa quỳ niệm Phật mà vừa khóc. Nếu mà tấm lòng chư Phật tử được như vậy đó thì mới vượt qua cảnh ngũ dục này nổi đó. Còn không khéo nha, mình tu mà tơ lơ mơ đó ha, là nó không có vượt qua được ha. Chưa nhắc chừng nha. Điểm thứ bảy, tin tưởng rằng chúng ta chuộc những tội nghiệp của chúng ta bằng mỗi lời niệm Phật, ấy là lòng tự phụ với óc giàu tưởng tượng của chúng ta về sự tự lực tu hành của mình và sự tuộc tội nhờ công quả tu hành mà được vãng sanh cực lạc. Cái chỗ này Phật tử có lý chỗ này không khéo là mình hay là ấy nha. Tin tưởng rằng chúng ta chuộc những tội nghiệp của chúng ta bằng mỗi lời niệm Phật, ấy là lòng tự phụ với óc giàu tưởng tượng của chúng ta bằng sự tự lực là sao? Là cái này ngài mới cảnh tỉnh nhắc rằng những người nghe niệm Phật cái đời quý báu tốt đẹp là trừ tội nghiệp. Rồi bây giờ tạm dùng những danh từ niệm Phật đó mà trừ vọng niệm mình thôi. Cái đó là mình cái pháp bình thiền là mình ta mượn cái câu niệm Phật để trừ vọng niệm. Tự rõ không? Mà thiếu tín nguyện, cái này chỉ dùng cái hành này danh hiệu Phật mình mới rằng để niệm Phật để trừ vọng niệm. Vì vọng niệm là tội lỗi, để trừ tội lỗi trừ vọng niệm mà thôi, chứ không nguyện vãng sanh như của Phật nào, không nương vào đại nguyện Phật kia nào. Được rõ câu này tổ nói nè, tin tưởng rằng chúng ta chuộc những tội nghiệp của chúng ta bằng mỗi lời niệm Phật, ấy là lòng tự phụ do óc giàu tưởng tượng chúng ta về sự tư lực tu hành của mình, phải không? Đó là về sự tư lực tu hành của mình, là mượn danh hiệu Phật kia nào. Quý Phật tử có xem qua khảo cứu về ông Lương Sĩ Hằng, có nghe nói thiền Lương Sĩ Hằng không? Bây giờ cũng nổi, bây giờ ông qua bên Mỹ bên đó, ông dạy thiền nghe nói cũng đông đảo người theo. Nhưng mà kỳ đó có Phật tử, có ông Phật tử trong bên Huệ đó, có ông thân ông tu mười mấy năm về bên Lương Sĩ Hằng rồi. Ông nói để hôm nào để ông dắt ông thân đến gặp sư. Rồi đến gặp sư thì sư hỏi thăm một số thiền bên đó, rồi để nói đọc một số câu văn số thiệu. Một số thiệu mà ông Lương Sĩ Hằng lấy những cái câu thơ thi thơ về đạo đó thì cho cái một số đó là để chiêm nghiệm trong đó rồi bước tu trì theo ông. Và cái trên bước đường ông là ông dạy niệm Phật A Di Đà để trừ vọng niệm thôi, trừ vọng niệm để vọng niệm mình nhiều niệm nhờ danh hiệu Phật Đà để trừ bớt vọng niệm. Và những câu thơ tôi nói ông đọc là ông đọc chừng 5-3 bài vậy đó, thì trong nào cũng dạy nói về tâm hết chứ, cũng chỉ về tâm, hướng về tâm. Nhưng mà sư hỏi ông, bây giờ ông học tâm rồi ông biết tâm sao không? Thể hiện tâm sao, rõ tâm sao mới đọc đọc cái tôi đâu rõ biết gì. Bởi vì thường thường đó rồi, cái đó là bên thiền người ta mới, nếu mà nói về tâm là phải chỉ rõ về tâm. Mà xin đó Phật tử làm, nếu phải chỉ rõ thì ta thấy nghe mình trước đấy, đúng không? Nhưng mà không có chỉ. Bây giờ chỉ để nhờ câu niệm Phật để trừ vọng tâm. Nhưng mà không thấu suốt về tâm, không chỉ về tâm rõ, thì cho nên Ngài Thanh Từ thường thường nói là thiền của Lương Chí Hằng thiền ngoại đạo. Ngoại đạo là gì? Làm thiền ngoại đạo là thiền ngoài tâm, không rõ, nói về tâm nhưng mà không rõ tâm, không chỉ suốt về tâm để người ta tu trì. Mà tưởng nói ngoại đạo là ngoài tâm, chứ không phải Đức Phật nói ngoại đạo là ngoài cái đạo của tôi là ngoại đạo hết. Không phải vậy. Bây giờ giàu vô đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo gì đó, đạo thần thờ thần lửa gì, nhưng mà người nào rõ tâm mà tu trì thì Đức Phật nó cũng nội đạo. Vì nội là trong đạo là tâm, mình tu trong tâm của mình tu suốt. Còn bây giờ mình ngoài tâm mà mình tu trì, tất nhiên là tất nhiên ngoại đạo. Đó, dầu cho Phật tử mình nói tôi quy y Phật Pháp Tăng, tôi quy y Phật Pháp Tăng rồi, tôi có thể quy ngay tỉnh xá này, mà tôi ở nhà tôi thờ Phật, mỗi bữa tôi lại Phật, tôi niệm Phật nữa, nhưng mà không rõ tâm mình tu ngoài tâm cũng là ngoại đạo. Đức Phật nói ồ, cái người này ngoại đạo. Tôi rõ ngoại đạo, cái gì mà là ngoài tâm mà tu, ngoài tâm mà tu trì là ngoại đạo. Thế nào? Vì thế đó là ông không chỉ tâm, người ta nói về tâm nhưng mà không chỉ tâm cho rõ để chỉ tu trì. Rồi bây giờ chưa khảo cứu Quang Lương Sĩ Hằng, chưa đọc có mấy cuốn sách này, thì trong đó có chỉ là Phật tử biết là 1000 người mà chỉ truyền được 3-4 người mà được xuất thần thôi, giải pháp xuất thần, niệm Phật thanh tịnh rồi đến cái lúc mà xuất thần. Rồi xuất thần có làm gì? Để đi đến cái cảnh giới tiên Phật nào đó, tìm những vị Bồ Tát hay viên đến vị Phật dạy cho mình tu. Thành ra Phật tử nhớ rằng đừng có tưởng rằng như pháp Lương Sĩ Hằng mà giảng cho mình xuất thần được là đắc đạo chứng quả, chưa có gì hết, xin chưa gì hết trơn. Để tìm Phật Thánh để giảng mình tu mới bắt đầu mà Bồ Tát các Phật. Nhưng mà xin thưa Phật tử, người ta thường thường người ta mấy gì coi kinh nghiệm ta nói, khi cái thần mình vừa xuất ra còn yếu ớt còn dễ làm lạc lắm, mà ma quỷ nó gặp như vậy rồi đó ha, lợi nó quá hình Phật hào quang, tôi nói tôi là Phật là Bồ Tát được, cái lợi lại nó mà nó dạy đạo tu trì đó ha, là ma làm quỷ luôn à, chứ không phải dễ. Mình nói xuất thần là dễ gặp Phật Bồ Tát à, bảo đảm không? Cũng không bảo đảm, tự đó không, cũng không bảo đảm. Mà sư khảo cứu thêm thì cái ông Tám là ông thầy Lương Sĩ Hằng đó, thì đều về cảnh một trong sáu cảnh trời lục dục. Cái trời lục dục, bây giờ xin nói lại là chỗ sẵn cái dịp này xin mới chứng minh trình bày cho Phật tử thấy chỗ đó đó. Nghe là bởi vì nếu trường hợp mà ta niệm Phật á, mà để nói bằng tự lực tu hành để chuộc tội nhờ công quả của mình, nghe mà để chuộc tội là hết để hết cái vọng niệm đó, nghe mà để được vãng sanh cực lạc thì cái chỗ đó làm lạc. Thành ra bây giờ chúng nó đã nói lại chỗ Thúc Đại Sư nói rằng mình niệm Phật dinh dắt mà nước tạt không vào, gió thổi không vô. Tụi mình niệm mà Phật kinh kịch đó, mà nó biển liên lũy mà nước tạt không vào, gió thổi không vô thì nhường nhã lắm đấy nha. Nhưng mà không có tín nguyện thì cũng không vãng sanh được, rõ không? Cho nên tổ đây mới nhắc mình là mình đừng tự phụ rằng mình niệm Phật là đủ, có một số đạo niệm Phật cả bên thiền để dùng cái đường Phật trừ vọng niệm,